của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về vài nhận định của Đức cha Mario Toso, dòng Don Bosco, thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, về hội nghị quốc tế về đề tài từ thông điệp mẹ và thầy tới thông điệp bác ái trong chân lý. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Hà Nội. Tòa Tổng giám mục Hà Nội khiếu nại về vụ Nhà nước Cộng sản Việt Nam phá dỡ tu viện kiến Carmel. Trong thông báo đề ngày 25 tháng 5 vừa qua, gửi cho các linh mục và giáo dân trong toàn giáo phận, Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội cho biết, Tòa Tổng giám mục đã nhận được tin Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện St. Paul đang phá dỡ tòa nhà có cây thánh giá thuộc tu viện kiến Carmel ở số 72 đường Nguyễn Thái Học để xây dựng nhà điều trị nội khoa 5 tầng. Theo thông báo, sau khi đã liên lạc với những vị hữu trách trong chính quyền, ngày 20 tháng 5 vừa qua, Tòa Tổng giám mục đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp. Đơn mang chữ ký của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và đề ngày 16 tháng 5 đã được gửi đến Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện St. Paul và các cấp chính quyền liên hệ. Riêng dòng Thánh Phaolô cũng đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đến các cấp chính quyền. Thông báo cũng cho biết, sáng thứ Tư 25 tháng 5 vừa qua, cha Alfonso Phạm Hùng, chưởng ấn Tòa Giám mục, đại diện Tòa Tổng giám mục, cha Jacobi Nguyễn Văn Lý, quản hạt chính tòa, và các nữ tu đại diện dòng Thánh Phaolô đã tham dự cuộc họp với các đại diện cơ quan chính quyền liên hệ do Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức. Trong buổi họp, các vị đại diện của Tòa Tổng giám mục và dòng Thánh Phaolô đã trình bày những ý kiến của mình trong sự thẳng thắn, ôn hòa và tôn trọng.
Tin Ban Mê Thuột, Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên giám mục Ban Mê Thuột, qua đời. Theo một thông báo của Tòa giám mục Ban Mê Thuột, Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên giám mục Ban Mê Thuột, đã qua đời tại Sài Gòn sáng thứ Hai 23 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 73 tuổi, sau 44 năm linh mục và 11 năm giám mục. Đức cha Đức sinh tại Bút Đông, Hà Nội năm 1938. Từ năm 1948 đến năm 1950, Ngài theo học tại Tiểu Trùng Viện Hoàng Nguyên, Hà Nội, và từ năm 1951 đến năm 1958 tại Tiểu Trùng Viện Pio thứ 12 tại Hà Nội và Sài Gòn. Năm 1958, Đức cha được gửi lên học tại Giáo hoàng Học viện Pio 10 Đà Lạt và thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 cho địa phận Ban Mê Thuột. Ngài được tấn phong giám mục Ban Mê Thuột ngày 17 tháng 5 năm 1997. Từ năm 2006, Đức cha Đức nghỉ hưu tại Tòa giám mục Ban Mê Thuột. Theo chương trình, Đức cha Đức sẽ được an táng tại nhà nguyện Tòa giám mục và sẽ an nghỉ trong khuôn viên Tòa giám mục Ban Mê Thuột vào ngày thứ Năm 26 tháng 5.
Tin Roma. Đức Thánh Cha phó thác nước Ý cho Đức Mẹ nhân dịp nước này kỷ niệm 150 năm thống nhất. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày thứ Năm 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đáp lại lời mời của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, để đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma và cùng với các Đức Giám mục Ý lần chuỗi mân côi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả là Vương cung Thánh đường đầu tiên tại Âu Châu dâng kính cho Đức Mẹ. Ngài cũng nhắc lại rằng năm 2000, Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đây để mở cửa thánh và ký thác năm thánh cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ canh giữ những ai nhận ra mình là lữ hành của ân sủng và lòng nhân từ. Đức Thánh Cha kêu gọi, ngày hôm nay chúng ta cũng đừng ngần ngại nhận ra mình là người lữ hành, khao khát vượt qua thềm của cửa cực thánh này là Chúa Kitô, và hãy xin Đức Mẹ nâng đỡ cuộc hành trình của chúng ta và bầu cử cho chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, đức tin không phải là một vong thân, mà chính những cảm nghiệm khác mới làm cho phẩm giá con người và phẩm chất của cuộc sống chung xã hội ra ô nhiễm. Về giáo hội Ý và quan hệ của giáo hội này với nhà nước, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, khi kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước, Ý có lý để tự hào về sự hiện diện và hoạt động của giáo hội. Giáo hội không tìm kiếm những đặc ân và cũng không muốn thay thế cho những cơ cấu chính trị, mà luôn tôn trọng tính thế tục chính đáng của nhà nước, cũng như bên vực những quyền cơ bản của con người. Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng của những giá trị đạo đức và sự hướng mở đến sự siêu việt. Đây là những giá trị có trước mọi tài phán của nhà nước, vì được ghi khắc trong chính bản tính của con người. Do đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò đặc thù của giáo hội. Ngài nói, giáo hội tiếp tục góp phần vào việc kiến tạo công ích, bằng cách nhắc lại cho mỗi người nghĩa vụ phải thăng tiến và bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó, cũng như nâng đỡ gia đình. Theo Đức Thánh Cha, gia đình là thực tại đầu tiên, trong đó con người có tự do và trách nhiệm, có thể trưởng thành, được huấn luyện về những giá trị sâu xa hướng đến tình huynh đệ, và cho phép đương đầu với những nghịch cảnh của cuộc sống. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nói đến tầm quan trọng của công ăn việc làm. Ngài kêu gọi, tôi liên kết với tất cả những ai đang đòi hỏi chính trị và giới kinh doanh, phải làm mọi nỗ lực để vượt qua tình trạng mong manh của việc làm, khiến cho giới trẻ không được an tâm về cuộc sống gia đình tương lai, gây thiệt hại trầm trọng cho sự phát triển đích thực và hài hòa của xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục Ý, hãy khuyến khích giáo dân tham gia chính trị, cổ võ những sáng kiến bắt nguồn từ giáo huấn của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi sự trao đổi giữa hai miền Nam Bắc Ý. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng, ước gì gương của Đức Mẹ mở ra con đường cho một xã hội công bình hơn, trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn, để tái khám phá những giá trị sâu xa của trái tim con người. Xin Đức Mẹ khuyến khích giới trẻ, nâng đỡ các gia đình, an ủi các bệnh nhân và khẩn cầu cho mỗi người nhận được một sự tuôn đổ mới của ân Thánh Thần, để biết, nhận ra và đi theo Chúa trong thời buổi này, bởi vì Ngài cũng chính là sự sống.
Tin Roma Caritas Quốc tế nhóm phiên khoáng đại lần thứ 19. Một thông cáo của Caritas Quốc tế loan báo rằng, cơ quan bác ái này tổ chức phiên khoáng đại lần thứ 19 tại Roma từ ngày 22 đến 27 tháng 5. Trong phiên khoáng đại, nhân dịp thông qua những quy chế mới, đại hội sẽ bầu lại ban điều hành mới. Phiên họp quy tụ khoảng 300 đại diện của cơ quan từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là dịp để kỷ niệm 60 năm thành lập Caritas Quốc tế. Caritas Quốc tế là một liên đoàn gồm 165 Caritas quốc gia. Hiện tổ chức này do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, làm chủ tịch. Năm 2004, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn nhận tư cách pháp nhân của tổ chức này, vì bản chất của các Caritas quốc gia và giáo phận, và vì những dịch vụ lớn lao mà Caritas quốc tế đã đảm nhận từ nhiều thập niên qua vì lợi ích của toàn thể giáo hội và nhân loại. Quy chế mới này bao gồm việc thích nghi các quy chế và những biến đổi sẽ được trình bày trong hội nghị.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi tỏ tình liên đới với các nước nghèo. Phát biểu tại hội nghị lần thứ tư của Liên Hiệp Quốc về các nước nghèo nhóm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 9 đến 13 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Silvano Tomasi, trưởng phái đoàn Tòa Thánh nói rằng, để tiến bộ, các nước kém phát triển hơn cần phải được nâng đỡ bởi tinh thần liên đới và không vụ lợi. Theo Đức Tổng Giám mục Thomasi, không có một công thức có sẵn cho sự thành công, nhưng một lời hứa tỏ tình liên đới có thể là một khởi điểm tốt cho những cố gắng mới, nơi những người trong hàng bao thập niên phải đương đầu với những thách đố về phát triển. Nhân danh Tòa Thánh, Đức Cha Thomasi đề nghị rằng, trong vòng 10 năm tới, nên đề ra một chương trình hành động tập trung vào sự phối hợp và hợp tác để giúp các nước nghèo đạt được một sự phát triển nhân bản và toàn diện. Đại diện của Tòa Thánh nhấn mạnh, nếu muốn có những kết quả lâu bền, cần phải thiết lập một cơ cấu với những cột trụ mà giáo huấn xã hội của giáo hội luôn đề cao là tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ quyền con người và thiên nhiên, tham gia cộng đồng, bổ trợ và liên đới. Theo Đức Cha Thomasi, những cột trụ trên đây phải là những tấm biển chỉ đường trong các lĩnh vực như giáo dục, khai thác tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, thương mại, các dịch vụ tài chính, các hạ tầng cơ sở và kỹ thuật.
Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Nhiều vụ bắt giữ đã diễn ra tại Thượng Hải vào giữa lúc người Công giáo chuẩn bị Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong quá khứ, ngày 25 tháng 5, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo công khai lẫn thầm lặng tham gia hành hương tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc Sichuan trong niềm hiệp thông cầu nguyện và hòa giải. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha đã tuyên bố ngày lễ Đức Mẹ Sichuan là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Sichuan nằm cách Thượng Hải khoảng 40 cây số về hướng Tây Nam. Kể từ năm 2008, chính quyền Cộng sản Trung Quốc không ngừng tìm đủ mọi cách để gây trở ngại, khiến các tín hữu không thể hành hương đến Sichuan. Chỉ có các tín hữu thuộc giáo phận Thượng Hải mới được phép hành hương đến trung tâm. Theo hãng thông tấn Asia News, hiện công an đang siết chặt an ninh và đặt máy thu hình khắp nơi. Tuy nhiên, một linh mục nói với hãng thông tấn Asia News rằng Đức Cha Sinh Wenji, giám mục phụ tá Thượng Hải, sẽ đến trung tâm để dâng thánh lễ. Giám mục chính tòa Thượng Hải là Đức Cha Aloysius Jing Lucian, 95 tuổi, sẽ không tham dự cuộc hành hương. Trong hai ngày mùng 1 và 11 tháng 5 năm ngoái, Ngài đã chủ tọa thánh lễ tại đây. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, các nguồn tin từ cộng đồng thầm lặng tại Thượng Hải nói với hãng thông tấn Asia News rằng các linh mục thầm lặng tại đây đã bị bắt giữ. Ngoài ra, các nguồn tin cũng cho biết một số linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại miền Bắc Trung Quốc cũng bị bắt giữ. Một số đã chuẩn bị hàng trăm bản kinh cầu nguyện với Đức Mẹ Sichuan để phân phát cho các tín hữu.
Tin Việt Nam. Giáo hội tại Việt Nam cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Nhiều giáo phận tại Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã tổ chức cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới hãy cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, là nơi mà Ngài nói rằng các tín hữu bị ruồng bỏ và bách hại. Nhiều giám mục phải đau khổ khi cố gắng trung thành với giáo hội Hoàng Vũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Hà Nội, đã viết thư gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân trong tổng giáo phận để hướng dẫn việc tổ chức cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong lá thư, Đức Tổng giám mục Hà Nội kêu gọi dành ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua để tổ chức chầu thánh thể, dâng thánh lễ, lần hạt mân côi và làm các việc đạo đức khác để cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được trở nên vững mạnh trong đức tin, bền vững trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến và bảo tồn nguyên vẹn sự tông truyền của giáo hội để hoàn toàn tự do loan báo và làm chứng tá về Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại.
Tin Roma. Caritas quốc tế nhóm phiên khoáng đại lần thứ 19. Một thông cáo của Caritas quốc tế loan báo rằng cơ quan bác ái này tổ chức phiên khoáng đại lần thứ 19 tại Roma từ ngày 22 đến 27 tháng 5. Trong phiên khoáng đại, nhân dịp thông qua những quy chế mới, đại hội sẽ bầu lại ban điều hành mới. Phiên họp quy tụ khoảng 300 đại diện của cơ quan từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là dịp để kỷ niệm 60 năm thành lập Caritas Quốc tế. Caritas Quốc tế là một liên đoàn gồm 165 Caritas quốc gia. Hiện tổ chức này do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, làm chủ tịch.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của Đức cha Mario Toso, dòng Don Bosco, thư ký Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, về hội nghị quốc tế về đề tài từ thông điệp mẹ và thầy tới thông điệp bác ái trong chân lý do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã tiếp kiến 200 tham dự viên hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Mater et Magister, mẹ và thầy của Đức Trưng Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đề cao tầm quan trọng của giáo huấn xã hội Công giáo mà thông điệp mẹ và thầy đã có phần khai triển và phát huy. Ngài cũng nhắc đến những chênh lệch trên thế giới ngày nay đang nuôi dưỡng thêm sự bất bình đẳng, gây ra những vấn đề cho công lý và sự phân phối không đồng đều các tài nguyên và cơ may, đặc biệt đối với những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha không quên cổ võ việc huấn luyện cho giáo dân về đạo lý xã hội của Hội Thánh, thành lập các ủy ban công lý và hòa bình, cũng như các tổ chức khác để phục vụ việc tái truyền giảng tin mừng cho xã hội. Sau đây là vài nhận định của Đức cha Mario Toso, dòng Don Bosco, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về hội nghị quốc tế về đề tài từ thông điệp mẹ và thầy tới thông điệp bác ái trong chân lý. Trước hết, Đức cha nhấn mạnh về sự nối liền thông điệp mẹ và thầy của Trưng Phước Giáo Hoàng Gioan 23 với thông điệp bác ái trong chân lý của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto XVI như sau. Trước các tình trạng mất quân bình quốc tế, vùng miền và các quốc gia như đã được ghi nhận trong thông điệp mẹ và thầy và đã được cập nhật bởi thông điệp bác ái trong chân lý trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta ngày nay, các tiêu chuẩn vẫn giống nhau. Để thắng vượt các mất quân bình này, thông điệp của Đức Gioan 23 lấy sự thật, tình yêu và công lý làm tiêu chuẩn hướng dẫn giải quyết các vấn đề. Thông điệp khẳng định rằng sự thật là ánh sáng của giáo huấn xã hội của Hội Thánh, tình yêu thương là sức mạnh thúc đẩy, công lý là mục đích. Và thông điệp cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto XVI tiếp nối thông điệp của Đức Gioan 23 một cách hoàn hảo, như phần mở đầu của thông điệp bác ái trong chân lý đã nói rõ ra. Tôi nghĩ tới các thế mất quân bình trong các lĩnh vực kinh tế, giữa các vùng miền, các dân tộc, giữa các tài nguyên và sự phát triển kinh tế và dân số, giữa tiến bộ kỹ thuật và tiến bộ luân lý. Và ngày nay có thêm các thế mất quân bình mới khác, đặc thù của bối cảnh văn hóa toàn cầu. Thông điệp bác ái trong chân lý nhắc đến các mất quân bình giữa các sinh hoạt kinh tế và sự hữu hiệu chính trị, giữa việc quản lý điều hành các chóp bu quyền lực lãnh đạo và sự tham dự của dân chúng, giữa việc tôn trọng sự sống từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, và sự phát triển toàn cầu. Giữa các quyền được người ta đòi hỏi cách quá đáng và các bổn phận bị người ta quên lãng. Giữa luân lý đạo đức và thị trường. Đó là chưa kể tới sự mất quân bình giữa tư tưởng và sự trầm trọng của các vấn đề xã hội và văn hóa cần phải được thảo luận, như thông điệp tiến bộ các dân tộc của Đức Giáo Hoàng Đệ Lục đã ghi nhận. Tiếp sau đây, Đức cha Mario Toso đã nhắc đến sự đóng góp của giáo hội để giúp giải quyết những bất quân bình này như sau. Trước hết là việc loan báo Chúa Giêsu Kitô, một sự rao giảng tin mừng mới cho xã hội. Nhờ đó Kitô giáo được sinh động hơn, cho phép sự tái sinh của tư tưởng, luân lý đạo đức và có các dự án trong tương lai. Nhờ sự gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, ta có thể tìm được một nền luân lý ăn rễ sâu trong ước muốn sự thiện đích thực cho con người. Ngày nay, người ta nhận thấy thiếu một nền luân lý được xây dựng trên lương tâm con người, có thể gặp gỡ sự giòn mỏng của các thứ luân lý đạo đức đời đang thống trị xã hội. Đó là các thứ luân lý đạo đức được xây dựng trên chủ thuyết nghi ngờ, khuynh hướng tương đối hóa mọi sự, và vì thế, chúng không thể tạo ra một nền tảng chắc chắn giúp đọc hiểu và giải quyết các vấn đề đặc thù của hiện tượng toàn cầu hóa như chúng ta đang sống hiện nay. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh không cống hiến các bài thuốc đặc biệt, nhưng có thể chỉ cho thấy các nguyên tắc và các tiêu chuẩn hành xử có hữu ích giúp giải quyết các vấn đề. Một cách đặc biệt, thông điệp bác ái trong chân lý cầu mong có một cuộc cải cách hệ thống tài chánh quốc tế. Thế rồi, ngoài cuộc cải cách hệ thống, cũng cần phải có việc canh tân luân lý của những người hoạt động trong hệ thống ấy nữa. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đang soạn thảo một cuốn cẩm nang bao gồm các nguyên tắc dựa trên giáo huấn xã hội của Hội Thánh dành cho các người làm việc trong thế giới làm ăn đầu tư. Và chúng tôi được các chuyên viên cho biết, trong các trường giảng dạy kinh doanh, kể cả các trường công giáo, giáo huấn xã hội của Hội Thánh không hiện diện một cách đầy đủ. Cuối cùng, Đức cha Mario Toso kêu gọi như sau. Phải tái lượng định trở lại chính trị. Ngày nay, chính trị xem ra tùng phục trật tự thông thường của các thực tại tài chánh. Trái lại, chúng tôi cho rằng phải ý thức trở lại đối với công ích và đề ra các đường hướng cho thế giới kinh tế và cho tài chánh. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra bên trong một nền dân chủ đích thực, qua việc sống cuộc sống tốt lành với sự tham dự nhiều hơn của xã hội dân sự và các thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức cha Mario Toso. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi đã lượt qua tất cả những lĩnh vực liên quan đến đời sống con người và xã hội chung quanh con người của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng tìm hiểu từng chủ đề riêng biệt của từng lĩnh vực mà bắt đầu là đề tài Con người và nhân quyền. Bài hôm nay bao gồm hai điểm. Thứ nhất, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị, và thứ hai, con người là hình ảnh của Thiên Chúa.
Thứ nhất, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị. Qua dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại nhận biết về chính Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mặc khải những ý nghĩa và giá trị nơi con người để chúng ta nhận biết những thực tại sâu xa về chính mình. Qua đó, giáo hội nhìn thấy mỗi con người là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Đức Kitô là mặc khải trọn vẹn và hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, con người ngày càng được trở nên hình ảnh của Thiên Chúa một cách chân thực và sâu sắc hơn. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 22 đã nhấn mạnh về mối liên hệ giữa phẩm giá của con người với mầu nhiệm Đức Kitô, bởi lẽ con Thiên Chúa qua sự nhập thể của mình đã tự kết hợp chính mình một cách nào đó với mỗi một con người. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1931 nói đến nhiệm vụ của giáo hội là luôn cố gắng chỉ cho mọi người thấy được phẩm giá và ơn gọi cao quý của họ. Đó là thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân mình, trong tương quan với Đức Giêsu nhập thể. Nhờ đó, con người mới có thể nhìn nhận và yêu mến mỗi người, nhất là những người nghèo khổ, là anh chị em của mình. Học thuyết xã hội của giáo hội khẳng định con người là trọng tâm của mọi lĩnh vực và mọi biểu hiện trong xã hội. Vì thế, Bộ Giáo dục Công giáo đã nhắc lại trong tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục số 35 rằng xã hội loài người chính là đối tượng của giáo huấn xã hội của giáo hội, vì giáo hội không đứng ngoài cũng chẳng đứng trên những con người liên kết thành xã hội, mà giáo hội chỉ tồn tại nơi những con người, và bởi đó giáo hội tồn tại vì những con người. Điều này tiếp nối ý tưởng trình bày trong thông điệp truyền thanh của Đức Cố Giáo hoàng Pio thứ 12 năm 1944, số 5. Con người nên và phải luôn luôn là chủ thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội. Nguồn gốc của đời sống xã hội chính là con người, nên con người luôn là chủ thể tích cực và hữu trách của xã hội. Như thế, mọi biểu hiện của xã hội đều quy hướng về con người. Trong thông điệp Bách Chu Niên, Centesimus Annus, số 11, Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho chúng ta biết, trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, con người chính là trọng tâm và linh hồn của tư duy xã hội công giáo. Thật vậy, qua thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Thánh Cha Gioan 23, toàn bộ học thuyết xã hội công giáo đều muốn triển khai nguyên tắc là con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, giáo hội luôn cố gắng bênh vực và bảo vệ phẩm giá của con người trước những toan tính xác định lại hoặc bóp méo phẩm giá ấy. Mặt khác, giáo hội cũng thường xuyên lên án những hình thức xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã cho thấy chính những cơ cấu hình thành nên các quan hệ xã hội đã có một số khả năng làm thăng hoa con người. Nhưng ngược lại, chính trong cơ cấu ấy cũng tiềm tàng những hình thức loại bỏ phẩm giá con người một cách thật ghê gớm. Thứ hai, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Imago Dei. Sách Sáng Thế chương 1 câu 27 đã nói đến nguồn gốc và ý nghĩa hiện hữu của con người. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt con người ở trung tâm và chóp đỉnh của trật tự sáng tạo. Vì thế, con người có phẩm giá của một ngôi vị. Chúng ta đọc lại sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 357 diễn giải như sau. Con người có khả năng biết mình, làm chủ mình, tự do hiến mình và tự nguyện hiệp thông với người khác. Hơn thế nữa, con người được ơn Chúa mời gọi ký kết giao ước với đấng tạo hóa của mình, lấy đức tin và tình yêu đáp trả Ngài. Thật vậy, cũng theo sách giáo lý Giáo hội Công giáo số 356 và 358, chúng ta thấy bản chất và sự hiện hữu của con người có liên quan đến Thiên Chúa một cách sâu xa. Dù con người có ý thức để đón nhận hay khước từ, thì chỉ có con người mới có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, và toàn thể cuộc sống của con người vẫn là một hành trình không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Tin Mừng Sự Sống số 34 đã trình bày con người là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng để liên hệ với Thiên Chúa. Nhờ đó, con người tìm được sự sống, biết thể hiện chính mình và hướng về Thiên Chúa một cách tự nhiên. Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa cũng được phản ánh trong chiều hướng tương quan và xã hội của bản tính con người. Hiến chế Mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng số 12 đã lập luận rằng, con người là một hữu thể xã hội, không thể nào sống cũng như không thể nào phát triển tiềm năng của mình bao lâu con người không liên hệ với người khác. Sách Sáng Thế chương 2 câu 20 đã diễn tả tâm trạng không thỏa mãn của con người cô độc khi đối diện với một thế giới chỉ toàn là thảo mộc và động vật. Chỉ khi Adam thấy xuất hiện Eva, một hữu thể bằng xương bằng thịt, xuất phát từ chính xương thịt của Adam, một hữu thể đang có thần khí của đấng tạo hóa hoạt động nơi mình, Adam mới có thể thỏa mãn nhu cầu đối thoại liên vị rất quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Quả thế, thông điệp Tin Mừng Sự Sống của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị số 37 đã khẳng định, trong mỗi người thân cận của mình, bất kể là nam hay nữ, đều có sự phản ánh của chính Thiên Chúa, mục tiêu cuối cùng và sự hoàn thành của mỗi một người. Từ đó, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2334 và 371 đã lý giải rằng, người nam và người nữ có cùng phẩm chất và bình đẳng về giá trị, vì hình ảnh của Thiên Chúa vừa thể hiện nơi mỗi cá nhân, vừa sống động trong mối tương quan giữa con người với nhau. Như thế, tác động tương tác đem lại sự sống cho ngôi vị. Trong mối liên hệ hiệp thông với nhau, người nam và người nữ làm cho mình được sung mãn một cách sâu xa, khám phá thấy mình là những ngôi vị nhờ sự hiến thân chân thành cho nhau. Đó là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cập đến trong bức thư gửi các gia đình. Hơn nữa, giao ước hôn nhân kết hợp giữa hai người nam và nữ đã được Thánh Kinh trình bày như là hình ảnh của giao ước giữa Thiên Chúa với con người, đồng thời như một cách phục vụ cho sự sống. Như thế, người vợ và người chồng trong giao ước hôn nhân có thể tham gia vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa khi sinh hạ những người con của họ. Trong mối tương quan xã hội, con người có bổn phận tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc sự sống của người khác. Bởi lẽ, mối tương quan với Thiên Chúa đòi buộc con người phải coi mạng sống của mình và của tha nhân là linh thiêng và bất khả xâm phạm, như giới luật của Thiên Chúa đã xác định. Người không được giết người. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể sự sống và sự chết. Không những thế, thái độ tôn trọng sự sống bất khả xâm phạm và vẹn toàn của con người phải được thể hiện cách tích cực và chủ động hơn trong giới răn về đức ái. Người phải yêu thương người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu đã xác định những hoạt động cụ thể của đức ái nơi con người là chăm lo cho các nhu cầu sống của người khác. Ơn gọi bảo vệ sự sống được mở rộng hơn khi con người nhận thấy mình hiện diện cùng với tất cả các thụ tạo khác. Một mặt, con người có thể hưởng dùng và đón nhận sự phục vụ từ các thụ tạo khác. Nhưng mặt khác, con người phải có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm phát triển sự hiện diện của các thụ tạo khác, chứ không được tự do khai thác chúng một cách tùy tiện và ích kỷ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí đã khuyên nhủ rằng con người phải biết khám phá và tôn trọng giá trị của các thụ tạo khác trong mầu nhiệm sáng tạo, vì vạn vật đều tốt lành trước mặt Thiên Chúa là tác giả của chúng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 373 nói về quyền đặt tên của con người trên các thụ tạo hữu hình khác, để cho thấy con người cố gắng nhận biết sự thật về chúng và sống có trách nhiệm đối với chúng. Cũng thế, con người sống trong tương quan với chính mình và có khả năng suy tư về chính mình. Con người được phân biệt với các thụ tạo khác bởi có tâm hồn thiêng liêng bên trong. Thông điệp tin mừng sự sống của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị số 34 đã minh giải rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh đấng tạo hóa, tâm hồn con người biểu lộ những khả năng thiêng liêng và những đặc ân được đón nhận, đó là lý trí, khả năng phân biệt tốt xấu, ý muốn tự do. Nhờ đó, con người có khả năng thể hiện những khát vọng sâu xa và cháy bỏng như Thánh Augustino đã diễn tả trong tác phẩm Tự Thú của mình. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, lạy Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội xin tạm ngưng nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục suy tư về bí tích thánh thể như là một hy tế. Hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Đây là hy tế của Chúa Kitô, nghĩa là Ngài là lễ vật, đồng thời là linh mục dâng lễ vật này lên Chúa Cha, qua thừa tác vụ linh mục nhân danh Ngài. Tuy nhiên, hy tế của Chúa Kitô cũng là hy tế của giáo hội. Linh mục dâng hy tế cùng với cộng đoàn. Và vấn đề được đặt ra hôm nay là, phần cộng đoàn tham dự vào hy tế này như thế nào? Sau khi đã xác nhận vai trò của linh mục thừa tác, chúng ta cũng cần nói tới vai trò của tín hữu khi họ tham dự vào việc hiến dâng hy tế. Vì đây cũng là một điều quan trọng về việc dâng hiến này liên hệ tới toàn thể giáo hội. Nền tảng của phận vụ các tín hữu trong việc dâng hy tế, hệ tại chức linh mục phổ quát được trao cho các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là chức linh mục chung được thể hiện qua việc thánh hiến là nguồn gốc phát sinh khả năng thi hành các tác động làm cho đời sống đức tin và đời sống bí tích của tín hữu phát triển và nhất là làm cho tín hữu tham dự vào hy tế thánh thể. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nói trong hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân như sau. Nhờ chức tư tế vương giả, các tín hữu tham dự vào việc dâng hiến thánh thể. Trước đây, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã giải thích rằng, các tín hữu dâng hiến hy tế không phải chỉ qua tay linh mục, mà bằng cách nào đó, chính do việc họ hiệp nhất với linh mục mà dâng hy tế thánh thể. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 giải thích trong thông điệp Đấng Trung Gian số 76 như sau. Khi người ta nói rằng dân chúng cùng dâng hiến hy tế với linh mục, điều này không có nghĩa là các phần tử của giáo hội, không chỉ có các linh mục mà thôi, thực hiện nghi thức phụng vụ cách hữu hình. Điều mà Ngài làm theo chức vụ đã được ủy thác cho thừa tác viên mà thôi. Nhưng về phía dân chúng, họ kết hiệp các lời chúc tụng, các lời cầu khẩn, các lời xin ơn tha tội, và các lời kinh tạ ơn hiệp cùng các ý nguyện của linh mục, mà còn hơn thế nữa là hiệp nhất với chính vị linh mục thượng phẩm, cùng với các điều được dâng lên Chúa Cha, trong chính khi dâng hiến tế vật qua nghi lễ hiến dâng bên ngoài. Quả vậy, cần có lễ nghi bên ngoài để dâng hy tế, vì như thế sẽ biểu lộ ra bên ngoài việc thờ tự bên trong. Vậy hy tế của luật mới có nghĩa là việc tôn kính tối thượng, nhờ đó người dân là chính Chúa Kitô và cùng với Ngài và qua Ngài, tất cả các phần tử huyền nhiệm của Ngài đều tôn thờ Thiên Chúa cách xứng hợp. Thông điệp muốn nhấn mạnh rằng, hy tế không có thể sinh ra hậu quả nếu không có việc tham dự vào việc sát tế. Số 81 của thông điệp Đấng Trung Gian đã viết như sau. Vì do việc dâng hiến mà nhờ đó các tín hữu dâng lên tế vật cao cả do Thiên Chúa ban lên Thiên Chúa Cha trên trời, có được hiệu quả trọn vẹn, cần phải có một điều khác. Điều này có nghĩa là chính tín hữu phải tự hiến dâng mình lên cho Thiên Chúa như là lễ vật. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 còn viết tiếp nơi số 86 như sau. Khi linh mục long trọng đọc những lời chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, mọi vinh dự và vinh quang đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời, và cộng đoàn đáp lại bằng tiếng Amen, thì các tín hữu không quên rằng họ cùng dâng hiến chính mình họ, dâng hiến những lo lắng của họ, những đau đớn của họ, những cùng cực của họ, những nhu cầu của họ, cùng với đầu nhiệm thể là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá. Ý niệm về hy tế bí tích được hiểu trong những đòi hỏi và dựa vào nền tảng mục đích của hy tế đó. Nghi thức cử hành theo các dấu hiệu bí tích là điều chính yếu, bởi vì qua việc truyền phép bánh và rượu, hy tế cứu rỗi được thực hiện lại. Nhưng chính hy tế này có mục đích là làm cho tín hữu có thể tham dự vào hy tế duy nhất của thánh giá, theo cách thức làm cho hy tế đó là hy tế hoàn toàn của giáo hội, mặc dù vẫn là hy tế của Chúa Kitô. Do đó, việc dâng hiến theo nghi thức đòi hỏi phải được sống do các người tham dự như là hy tế riêng của chính mình họ. Kitô hữu không thể tham dự vào thánh lễ như một hành vi phụng tự được thực hiện bên ngoài họ. Nếu nghi lễ chỉ là nghi lễ bên ngoài, thì không đạt tới mục đích của mình, tức là gợi ra nơi tín hữu một tâm trạng thích hợp với cử chỉ bên ngoài. Hy tế thánh thể được cử hành để làm cho các Kitô hữu có phần tham dự vào trong tác động nền tảng của việc hiến dâng của Chúa Kitô. Vấn đề mà mỗi buổi cử hành thánh thể đặt ra cho những người tham dự vào đó là làm sao để có thể kết hợp với việc dâng hiến của Chúa Kitô đến cứu chuộc chúng ta. Tất cả mọi người được mời gọi để tự hỏi mình xem phải dâng hiến điều gì. Nếu không có sự tham dự này, thì việc dâng hiến hy tế không đạt tới mục đích, bởi vì việc dâng hiến của Chúa Kitô được tái diễn lại theo cách thức bí tích, chỉ để làm cho chúng ta có thể kết hiệp với Ngài. Như vậy chúng ta thấy tầm quan trọng của việc tham dự thực sự vào hy tế thánh thể và vào việc dâng hiến hy tế này từ phía các tín hữu. Các tín hữu phải ý thức điều này và thể hiện qua việc tham dự thánh lễ, dâng hiến chính mình họ cùng với hy tế của Chúa Kitô và thông hiệp cụ thể bằng việc rước lễ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu cuộc đời còn không có Chúa, tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu? Nếu cuộc đời con không có cha, ai chờ con thức giấc đêm dài? Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngát hương tình đời con nghĩa sống vui, quyết hy sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp trong dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục đạo đức vẫn luôn cầu xin để được gặp một người chỉ dẫn cho ngài thiên đàng ở đâu. Một ngày kia, có tiếng lương tâm dục ngài ra trước cửa nhà thờ để gặp vị quân sư đó. Nhìn trước nhìn sau, cha chẳng thấy ai ngoại trừ một người ăn mày, quần áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, hôi thối. Cha đến gần chào người hành khất. Chào ông, chúc ông may mắn. Người ăn mày thản nhiên trả lời. Chào cha, tôi có rủi ro bao giờ đâu. Vị linh mục đáp, vậy thì xin Chúa ban cho ông mọi điều sung sướng. Người ăn mày ung dung nói, ồ thưa cha, đời tôi chưa bao giờ thấy khổ cả. Vị linh mục rất ngạc nhiên về cách ăn nói của người này, cha hỏi tiếp, nếu Chúa bắt ông xuống hỏa ngục, ông có buồn không? Người hành khất trả lời không cần suy nghĩ. Nếu Chúa làm như vậy, thì tôi sẽ ôm ghì lấy Chúa và đưa Chúa xuống hỏa ngục luôn. Tôi thà ở hỏa ngục với Chúa còn hơn ở thiên đàng mà không có Ngài. Vị linh mục càng ngạc nhiên hơn nữa, Ngài hạch hỏi, này ông có thể cho tôi biết, ông từ đâu đến đây? Người hành khất đáp, thưa cha, tôi từ Thiên Chúa mà đến. Vị linh mục hỏi dồn, nhưng ông tìm thấy Thiên Chúa ở đâu? Người hành khất ung dung đáp, ở ngay khúc quẹo, chỗ mà tôi từ bỏ mọi của cải vật chất trên đời này. Tới đây, vị linh mục không thể chờ đợi thêm được nữa, ngài hỏi nhanh, thế thì ông là ai? Người ăn mày nói một cách trịnh trọng, tôi là vua. Vị linh mục quỳ xuống trước mặt người ăn mày và nói, tâu đức vua, ngài có thể cho tôi biết vương quốc của ngài ở đâu không? Người hành khất bình thản đáp, vương quốc của ta ở ngay trong tâm hồn ta. Quý vị và các bạn thân mến,
Đại thi hào Nguyễn Du đã thấu hiểu tâm lý con người khi viết: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cùng một hoàn cảnh, một sự kiện, một con người, có khi lại gây nên một luồng cảm xúc tích cực, nhưng vào một lúc khác thì lại hoàn toàn vô hiệu quả. Sướng vui hay buồn khổ hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm và tầm nhìn của chúng ta đối với những sự việc đã xảy ra trong đời sống của mình. Sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc không phải do ngoại cảnh tạo ra mà lại ở ngay trong chính tâm của chúng ta. Khi lòng chúng ta an vui thì ngoại cảnh cũng đẹp đẽ, khi lòng ta bất ổn thì ngoại cảnh chỉ tạo thêm sầu muộn mà thôi. Vì thế, hạnh phúc là một thái độ của tâm hồn, là một cảm nhận thuần chủ quan. Do vậy, điều làm cho người này hạnh phúc có thể làm cho người khác dửng dưng. Cho nên, hạnh phúc là một khái niệm rất mơ hồ và khó nắm bắt. Khó nắm bắt vì nó ở ngay trong tâm, nhưng chúng ta cứ đi tìm kiếm ở nơi xa xôi nào đó ngoài mình. Chúng ta thường quan niệm hạnh phúc là được sở hữu một món đồ, là một hoàn cảnh sống hay một tình trạng an nhàn, giàu sang, là thực hiện được điều mình mơ ước, là được ở gần người mình yêu thương. Nhưng đó chỉ là những điều kiện phụ thuộc, chứ không phải là cốt yếu. Có thật nhiều điều phụ thuộc, mà không có những điều cốt yếu thì cũng không thể nào có được hạnh phúc. Hạnh phúc chính là một thái độ của tâm hồn, biết nhận ra ngay trong giây phút hiện tại điều mình có và giá trị của nó. Hạnh phúc không nằm ở ngày mai, ở những điều mình sẽ có hay có thể đạt được, mà nó hiện diện ngay trong tâm thức của mình trước những sự kiện và tâm tình nảy sinh trong lòng mình lúc này và ngay bây giờ. Tuy sống một cuộc đời nghèo khổ, nhưng lão ăn mày trong câu chuyện luôn cảm thấy cuộc sống của mình chứa chan an bình và hạnh phúc. Vì với ông, hạnh phúc chính là được tìm thấy Thiên Chúa và làm bạn với Ngài. Ông ta đã gặp Chúa ngay ở khúc quẹo, nơi mà ông ta đã từ bỏ mọi của cải vật chất ở đời này. Với ông, được sống với Chúa, được kết hiệp với Chúa là điều hạnh phúc, cho dù phải sống một cuộc sống nghèo hèn hay ngay cả đó là địa ngục. Vậy, điều quan trọng không phải là những gì xảy ra với chúng ta, mà là do chính cách nhìn của chúng ta sẽ quyết định mình có hạnh phúc hay không. Khi biết quên mình hy sinh cho hạnh phúc của người khác, chia sẻ với người khác, chúng ta cũng có được hạnh phúc vì ý nghĩa đích thực của hạnh phúc cũng chính là sự cho đi. Nếu cứ mãi nhốt mình trong cái tôi ích kỷ, chúng ta sẽ chỉ biết tập trung vào những thiệt thòi, những bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu mà không còn có cơ hội nhìn thấy những đau khổ của người khác. Do vậy, chúng ta không thể chia sẻ, không thể cho đi. Và như nguồn nước trong ao hồ tù động mà không đối lưu trao đổi sẽ trở nên vô ích, vì không một sinh vật nào có thể sinh sống ở đó. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên khô cằn, vô vị, nghĩa là không hạnh phúc nếu chúng ta không biết chia sẻ, không biết cho đi. Lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp, là hạnh phúc của cuộc đời chúng con. Không có Ngài, cuộc sống của chúng con không còn ý nghĩa. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con đừng quá chú tâm tìm kiếm hạnh phúc ở những giá trị của thế gian, vì như thế chúng con sẽ đi vào ngõ cụt. nhưng hãy cho chúng con biết chú tâm vào việc tìm kiếm những giá trị của nước trời, và đó chính là con đường dẫn đến niềm hạnh phúc đích thực và một đời sống tự do, sung mãn. Amen.
Nếu cuộc đời con không có Chúa, thế gian này con biết đi về đâu? Nếu cuộc đời con không có Cha, ai chờ con hối lỗi quay về? Nếu cuộc đời con nay có Chúa, bước theo Ngài hạnh phúc tình đắm say, hiến trao Ngài tin mến yêu dâng đầy, hát lên bài ca mới Chúa cao sang. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.